Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Việt Nam thả nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Cựu giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa hầu tòa vì làm hồ sơ giả đi Mỹ. Tàu khảo sát Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam. Và Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc biểu tình chưa từng có.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một quan chức ngoại giao Mỹ mới lên tiếng kêu gọi thả ký giả tự do Phạm Đoan Trang, trong khi hai nhật báo hàng đầu Hoa Kỳ trích bức thư Facebooker này viết trước khi bị bắt, trong đó nói rằng bà không cần tự do cho riêng mình mà muốn tự do dân chủ cho cả Việt Nam. Trong một tuyên bố trên Twitter, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Robert Destro, biết rằng Hoa Kỳ lên án vụ bắt giữ bà Trang. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức thả bà và hủy bỏ mọi cáo buộc. Ông Destro lên tiếng hôm 9 tháng 10, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho VOA Việt ngữ bản thông cáo, trong đó không thúc giục phóng thích bà Trang, mà chỉ kêu gọi chính quyền Hà Nội bảo đảm các hành động và luật pháp phải phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Viện dẫn cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, Việt Nam hôm 6 tháng 10 bắt giữ tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có Phản kháng phi bạo lực, ít giờ sau khi kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền với phía Mỹ. Người phó của ông Destro, quyền phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, Scott Busby, dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia cuộc trao đổi trực tuyến kéo dài 3 giờ, trong đó đôi bên bàn thảo nhiều vấn đề như quyền tự do biểu đạt hội họp. Việc thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản vẫn là một trụ cột mang tính sống còn trong chính sách ngoại giao của Mỹ và là điều cốt lõi nhằm củng cố thêm nữa quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo sau cuộc đối thoại. Nhiều ngày sau khi chính quyền Việt Nam bắt bà Phạm Đoan Trang, báo chí Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đăng tải thông tin về vụ việc. Hôm 14 tháng 10, New York Times có bài viết với tựa đề "Nhà hoạt động bị cầm tù để lại một bức thư, thông điệp hãy tiếp tục đấu tranh". Một trong các nhật báo hàng đầu của Mỹ này dẫn các bức thư đề ngày 27 tháng 5 năm 2019, bà Trang viết về khả năng có thể phải đi tù. Trong đó, ký giả tự do nói rằng, tôi không cần tự do cho riêng mình, nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn như thế nhiều, tự do dân chủ cho cả Việt Nam. Washington Post, một tờ báo lớn khác của Hoa Kỳ, cũng dẫn lại câu nói này của bà Trang ngay trên tít của một bài xã luận mà một phần của nội dung nhận định rằng vụ bắt giữ nằm trong chiến dịch đàn áp dường như gia tăng cường độ trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Thông cáo của Bộ Công an Việt Nam nói rằng Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra bà Trang theo đúng quy định của pháp luật. Tin từ bạn bè hiện quản lý tài khoản Facebook của bà Trang cho biết rằng ký giả này đã bị di lý ra Hà Nội từ Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Đặng Đình Mạnh hôm 12 tháng 10 đã tiến hành đăng ký bào chữa cho bà. Trong cuộc đối thoại nhân quyền các năm trước đây, phía Hoa Kỳ từng nêu cụ thể một số nhà hoạt động bị cầm tù ở Việt Nam. VOA Việt ngữ có đặt câu hỏi với Cơ quan về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc phía Hoa Kỳ có lên tiếng về bất kỳ trường hợp nào trong cuộc đối thoại thường niên năm nay hay không, nhưng không nhận được hồi đáp. Trước bà Trang, từng có nhiều nhà hoạt động được Việt Nam phóng thích sang Hoa Kỳ sau một thời gian thụ án tù cũng với các buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong lá thư được nhiều tổ chức nhân quyền và các cơ quan báo chí nước ngoài trích dẫn, ký giả từng làm việc tại nhiều tờ báo ở trong nước biết rằng tôi không thích bị coi là một món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới, lá thư có đoạn. Bản án càng dài, xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta. Các cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có VN Express và tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, nơi bà Trang từng có thời gian làm việc, không trích nội dung bức thư của bà mà chỉ dẫn thông tin của Bộ Công an Việt Nam khi đăng tải về vụ bắt giữ.
Vào ngày 14 tháng 10, một tòa án ở Nha Trang đã tiến hành xét xử ông Nguyễn Quốc Trâm, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và một cựu thuộc cấp vì làm giả hồ sơ xin visa đi Mỹ. Báo công an cho biết ông Nguyễn Quốc Trâm và cựu kế toán của sở là bà Nguyễn Thụy Phương Thảo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng ông Trâm còn bị truy tố tội giả mạo trong công tác. Tuy nhiên, phiên tòa ngày 4 tháng 10 đã bị tuyên hoãn vì vắng nhiều người làm chứng và người liên quan. Báo Tuổi Trẻ trích cáo trạng cho biết vào cuối năm 2015, đầu năm 2016, ông Nguyễn Quốc Trâm với tư cách là giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo nhân viên làm giả các tài liệu hồ sơ lập khống bảng lương cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, một người làm lao động tự do ở Nha Trang, để ông Trâm bổ nhiệm bà vào giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, ông Trâm còn giao nhân viên soạn thảo công hàm ngoại giao, giả thư mời của tập đoàn Trần Group mời ông và bà Trần Ngọc Thảo đi Mỹ. Tất cả tài liệu giả như thư mời giả và công hàm đều được ông Trâm cho dịch sang tiếng Anh để hoàn thiện hồ sơ gửi Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp thị thực nhập cảnh Mỹ cho chính mình và bà Ngọc Thảo. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Trâm và bà Ngọc Thảo đã xuất cảnh đi Mỹ mang danh thư của tập đoàn Trần Group. Ông Trâm được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2017, theo thông tin trên trang web của sở. Sau đó, ông bị điều chuyển làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh. Mãi cho đến tháng 6 năm 2019, Cơ quan Công an điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa mới tiến hành khám xét và bắt tạm giam ông Trâm. Nhưng đến tháng Giêng 2020 thì ông được tại ngoại. Theo một báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ OIG, cơ quan này từng đề nghị Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội nên quản lý chặt chẽ hơn việc thực hiện chương trình cấp giấy giới thiệu Visa Referral Program cho những quan chức địa phương hay các cá nhân có mối quan hệ dưới cơ quan ngoại giao Mỹ trong việc cấp thị thực không di dân. Một tàu khảo sát của Trung Quốc dường như lại đi vào trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trang Indo-Pacific News và Bena News dẫn các dữ liệu hàng hải cho biết, tàu khảo sát và nghiên cứu Xi'an 1 đã rời vịnh Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam Trung Quốc hôm 12 tháng 10 và di chuyển đến khu vực cách tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam 70 hải lý hôm 13 tháng 10. Trang Indo-Pacific News cho biết trên Twitter hôm 15 tháng 10. Còn theo trang Bena News, tính đến sáng ngày 14 tháng 10, tàu khảo sát Trung Quốc đã cách bờ biển Bình Định 78 hải lý. Trang này cho biết cả hai khu vực mà tàu Xi'an 1 đi qua đều thuộc vùng biển miền Trung của Việt Nam, tức bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Theo trang định vị tàu thuyền Vessel Finder, thì tàu Xi'an 1 đã di chuyển với tốc độ 9,4 hải lý một giờ và dự kiến quay lại khu vực Nam Hải vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 10. Trang Bena News cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 2305 hộ tống tàu Xi'an 1 vào vùng biển Việt Nam hôm 12 tháng 10, nhưng sau đó đã rời đi. Dữ liệu theo dõi hàng hải hôm 14 tháng 10 cho thấy tàu này đang đi ngược lại dưới hướng của tàu khảo sát và đi về phía đảo Hải Nam. Các dữ liệu theo dõi tàu biển cũng cho thấy 5 tàu khu vực của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang theo dõi 2 tàu hải cảnh và tàu khảo sát của Trung Quốc trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hiện không rõ lý do vì sao tàu Xi'an 1 được điều vào khu vực này và chưa thấy chính phủ Trung Quốc và Việt Nam lên tiếng về động thái này. Tàu Xi'an 1 thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, theo thông tin của Tổ chức Biển Quốc tế. Trước đó, vào tháng 6 năm 2020, tàu Hải dương Địa chất 4 của Trung Quốc cũng từng đi vào hướng các vùng biển của Việt Nam, ngang qua một căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây trên đá chữ thập tại quần đảo Trường Sa, cũng theo Bena News. Trong diễn biến liên quan, tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ USS John McCain và các tàu của đơn vị Escort Flotilla 2 thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật đang phối hợp các hoạt động diễn tập trên Biển Đông, theo thông tin trên Twitter của Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm 15 tháng 10. Tham gia trong đợt diễn tập này, về phía Nhật, có các tàu hộ vệ trực thăng Kaga và tàu hộ vệ tên lửa Ikazuchi là hai trong ba tàu chiến vừa kết thúc chuyến thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam trước chuyến thăm đến Hà Nội của tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 10.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Tình hình dịch có vẻ lắng êm, song khá bất ngờ là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành những văn bản mang tính tái thắt chặt việc lây nhiễm COVID, khi yêu cầu người dân cần tiếp tục đeo khẩu trang khi ra đường, cần giữ giãn cách thích hợp ở nơi công cộng. Ông Cổ, một cư dân của Sài Gòn nói rằng những nhắc nhở đó của chính quyền cũng là chuyện thường tình vì dịch vẫn còn.
Quan trọng nhất là cái bản thân mình đi tới đâu là phải giữ thôi. Ví dụ tránh cái nơi công cộng hoặc là tụ tập, nói chung là đều đeo cái khẩu trang rất là tốt, giữ cho bản thân mình nữa.
Người dân nói rằng với chuyện chưa có thuốc tiêm ngừa nên phòng dịch phải luôn tâm thế không được lơ là. Ông Nam, một thợ cây kiển, nhận xét.
Kỹ thì nó đỡ bùng phát thôi. Thực tế nó vậy. Còn mình không kỹ thì nó tràn lan, kỹ tốt cho mình, cho xã hội.
Người dân Sài Gòn đang đặt niềm tin vào chính quyền thành phố trong những quyết sách về phòng chống dịch COVID. Chính niềm tin này nên ông Hân, một người hô trí, nói rằng giờ chẳng phải quá âu lo.
Cái chuyện mà bệnh dịch thì ai không lo chứ, mà nó đâu ở đó chưa có bắt mới gì đâu. Thì mấy ông tên ông đã có cái ban ngành bộ hạ của ông rồi, chẳng theo dõi cái chương cái đó, còn bên y tế chứ còn mình. Dân lao động ở ngoài đường trái thì phải bắt buộc phải bươi chải sống.
Nhịp sống đô thị Sài Gòn lúc này gần như trở lại bình thường. Những khuyến cáo về dịch COVID tiếp tục được cảnh báo qua nhiều loại hình truyền thông. Ra vào trường học phải sử dụng khẩu trang. Các buổi lễ của tôn giáo được nhắc nhở đeo khẩu trang. Ý thức chung là của mỗi người cần tự bảo vệ mình. Ông của một cư dân Sài Gòn nói.
Mỗi người phải tự bảo vệ mình thôi, chứ bây giờ không, cái quan trọng nhất là phải bảo vệ, nó lây lan từng cái truyền nhiễm. Một cái dứt khoát ở nước ngoài qua thì đương nhiên là dứt khoát là phải là cách ly rồi, cái đó là phải dứt khoát rồi. Còn nó chịu như 14 ngày, 28 ngày cái đó thì mình không hiểu.
Với người nhập cảnh đang có yêu cầu sau 14 ngày cách ly là tiếp tục 14 ngày giám sát y tế. Ông Nam, một thợ cây kiển, nói rằng càng kỹ về phòng dịch là càng tốt.
Thì theo tôi nghĩ như vậy là im rồi. Tại vì thời gian sau này tôi thấy cũng im rồi. Lúc đầu nó phát cũng dữ, nay là cũng ổn định rồi. Nói chung là giờ mình đang cái mùa dịch mình thấy kỹ là mình thấy tốt vậy thôi.
Hiện tại thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng trở lại việc kiểm soát phòng dịch COVID trong cộng đồng, với quy định người dân khi ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang, sàng lọc y tế tương tự như thời gian lúc bùng phát dịch tại Đà Nẵng.
Chính phủ Thái Lan vừa ban bố tình trạng khẩn cấp nghiêm ngặt mới ở thủ đô Bangkok vào ngày 15 tháng 10, một ngày sau khi diễn ra cuộc biểu tình lớn do sinh viên lãnh đạo chống lại định chế truyền thống ở Thái, theo hãng tin AP. Sau tuyên bố trước bình minh, cảnh sát chống bạo động đã tiến vào giải tán những người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sau một ngày biểu tình và đối đầu, để tiếp tục thúc đẩy cho các yêu cầu của họ bao gồm Thủ tướng phải từ chức, thay đổi và cải cách hiến pháp của chế độ quân chủ. Nhiều lãnh đạo cao nhất của phong trào biểu tình đã bị bắt giam. Một người sau đó tuyên bố trên trang Facebook của mình rằng anh ấy đã bị từ chối tiếp cận luật sư và bị buộc lên trực thăng và đưa đến một thành phố ở miền Bắc Thái Lan. Cảnh sát cho biết họ đã thực hiện 22 vụ bắt giữ. Bất chấp lệnh cấm mới đối với các cuộc tụ tập đông người ở nơi công cộng, hàng ngàn người tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình trở lại tại một khu vực khác của thành phố vào cuối ngày 15 tháng 10. Văn bản tuyên bố khẩn cấp nói đây là điều cần thiết vì một số nhóm thủ phạm có ý định kích động vụ việc và phong trào ở khu vực Bangkok bằng nhiều cách và thông qua các kênh khác nhau, bao gồm cả việc gây cản trở đoàn xe hoàng gia. Cuộc biểu tình hôm 14 tháng 10 tại khu phố cổ của Bangkok, không xa cung điện hoàng gia, là cuộc tụ tập lớn thứ ba của các nhà hoạt động do sinh viên lãnh đạo. Họ được xem là những người đã đẩy xa ranh giới ngôn ngữ được chấp nhận và hợp pháp ở Thái Lan bằng cách công khai đặt câu hỏi về vai trò của chế độ quân chủ trong cơ cấu quyền lực của nước này. Hoàng gia Thái Lan từ lâu vẫn được coi là bất khả xâm phạm và là trụ cột của bản sắc Thái Lan. Quốc vương Maha Vajiralongkorn và các thành viên chủ chốt khác của hoàng gia được bảo vệ bởi luật chống phỉ báng hoàng gia, với quy định khắt khe về tội khi quân. Luật này thường xuyên được áp dụng để bịt miệng những người chỉ trích, với nguy cơ có thể bị phạt tù lên đến 15 năm nếu bị khép tội. Cuộc biểu tình được tổ chức vào dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy do học sinh sinh viên lãnh đạo vào năm 1973 chống lại chế độ độc tài quân sự. Các yêu cầu cốt lõi ban đầu của phong trào là các cuộc bầu cử mới, thay đổi hiến pháp cho dân chủ hơn và chấm dứt đe dọa các nhà hoạt động. Những người biểu tình cáo buộc Thủ tướng Prayut với tư cách là chỉ huy quân đội đã dẫn đầu cuộc đảo chính năm 2014 lật đổ một chính phủ dân cử và trở lại nắm quyền một cách không công bằng trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái vì luật đã được thay đổi để có lợi cho một đảng ủng hộ quân đội. Những người biểu tình nói rằng không dân chủ khi một hiến pháp được ban hành dưới thời quân đội cai trị và được thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý mà trong đó việc vận động chống lại nó là bất hợp pháp.
Gặp gỡ các nhà báo nước ngoài hôm 15 tháng 10 khi họ có chuyến thăm hiếm hoi, các quan chức hàng đầu Tây Tạng, nơi chịu sự quản lý của Trung Quốc, lên tiếng bảo vệ chương trình huấn nghiệp mà một số người chỉ trích gọi là cưỡng ép. Các quan chức cũng kêu gọi người Tây Tạng không lạm dụng tôn giáo. Reuters đưa tin, chương trình với hạn ngạch do chính phủ đặt ra cho người lao động đã bị các nhóm nhân quyền và các nhà hoạt động Tây Tạng bên ngoài Trung Quốc chỉ trích nặng nề, vì cho rằng đây thực chất là các trại cải tạo cưỡng bức, một cáo buộc mà Trung Quốc bác bỏ. Với lý do nâng cao kỹ năng và thu nhập, chương trình đã tập trung khoảng 3,51 triệu người, chiếm khoảng 15% dân số Tây Tạng. Reuters dẫn lời ông Che Dala, chủ tịch khu tự trị Tây Tạng, trả lời trước câu hỏi về việc liệu những cư dân du mục có bị buộc phải tham gia các chương trình đào tạo hay không. Quan chức này nói, không có yếu tố ép buộc nào. Đồng thời nói rằng, mọi người được đào tạo các kỹ năng mà họ muốn, chẳng hạn như lái xe hoặc làm nghề hàng. Ông Che nói thêm rằng, người Tây Tạng không nên lạm dụng vấn đề tôn giáo và nên tuân theo sự lãnh đạo của đảng cầm quyền để có một cuộc sống hạnh phúc. Tôn giáo là một chủ đề rất nhạy cảm ở Tây Tạng. Đây chính là nơi mà nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bỏ trốn sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại chính quyền Trung Quốc vào năm 1959. Reuters dẫn lời ông Che nói trong cuộc họp rằng, chỉ cần họ chăm chỉ làm giàu, nghe lời đảng, làm theo đảng và chịu khó làm ăn, thì tương lai của họ sẽ tươi đẹp. Quan chức này cũng liệt kê ra những nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, đồng thời nói thêm rằng, cuộc sống tươi đẹp sẽ có được bằng cách hiểu đúng và hợp lý về tôn giáo. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ không lạm dụng nó, tức là thực hành tôn giáo vượt quá khả năng của gia đình. Tây Tạng là một trong những khu vực bị hạn chế và nhạy cảm về chính trị nhất ở Trung Quốc, và các chuyến thăm của phóng viên nước ngoài đến đây đều bị kiểm soát chặt chẽ. Khi được hỏi về những hạn chế cấm người nước ngoài đến Tây Tạng ngoài các chuyến tham quan của chính phủ, bí thư đảng Cộng sản của khu tự trị Tây Tạng Wu Jingche nói, các quan chức tin rằng môi trường của khu vực này quá nguy hiểm cho người nước ngoài đi du lịch độc lập.
Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov vừa tuyên bố từ chức hôm 15 tháng 10 để chấm dứt tình trạng hỗn loạn đã nhấn chìm quốc gia Trung Á này kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội đầy tranh chấp, hãng tin AP đưa tin. Đối diện với những lời kêu gọi từ chức từ người biểu tình và đối thủ chính trị, ông Jeenbekov nói trong một tuyên bố do văn phòng của ông công bố rằng việc nắm giữ quyền lực không đáng với sự toàn vẹn của đất nước và hòa hợp trong xã hội. Đối với tôi, hòa bình ở Kyrgyzstan, toàn vẹn của đất nước, đoàn kết của người dân và sự bình yên trong xã hội là trên hết, AP dẫn lời ông Jeenbekov nói. Kyrgyzstan là quốc gia với 6,5 triệu dân và có chung đường biên giới với Trung Quốc. Đất nước này đã chìm vào hỗn loạn sau cuộc bỏ phiếu ngày 4 tháng 10 mà các quan chức bầu cử nói rằng đã bị các đảng ủng hộ chính phủ lạm dụng. Phe đối lập nói rằng cuộc bầu cử đã bị vấy bẩn bởi hoạt động mua phiếu bầu và những dấu hiệu bất thường khác. Những người biểu tình sau đó đã chiếm các tòa nhà chính phủ, cướp phá một số văn phòng và Ủy ban Bầu cử Trung ương đã hủy bỏ cuộc bầu cử. Phe đối lập sau đó công bố kế hoạch lật đổ ông Jeenbekov và thành lập chính phủ mới. Ông Jeenbekov đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bishkek và được Quốc hội thông qua hôm 13 tháng 10. Cuối tuần qua, nhà chức trách Kyrgyzstan triển khai quân đội tới Bishkek và ban hành lệnh giới nghiêm. Hành động này đã xoa dịu căng thẳng trong thành phố, nơi người dân lo sợ nạn cướp bóc đi kèm với các cuộc nổi dậy trước đó và bắt đầu thành lập các nhóm cảnh vệ để bảo vệ tài sản. Các cửa hàng và ngân hàng đóng cửa vào tuần trước cũng đã mở cửa trở lại. Đây là lần thứ ba trong vòng 15 năm người biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Kyrgyzstan, một trong những quốc gia nghèo nhất tách ra từ Liên bang Xô Viết cũ.
Điện Kremlin hôm 15 tháng 10 nói rằng, các biện pháp trừng phạt mà Liên hiệp châu Âu áp đặt đối với các quan chức hàng đầu thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin là một bước đi có chủ ý và không thân thiện đối với Moscow và hứa sẽ trả đũa vì lợi ích của Nga. Theo Reuters, EU đã đưa ra lệnh trừng phạt nhắm vào 6 người Nga và một trung tâm nghiên cứu khoa học nhà nước trong một phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ bất ngờ đối với vụ đầu độc ông Alexei Navalny, có tiếng là người thường xuyên chỉ trích Điện Kremlin, xảy ra vào hồi tháng 8. Ông Navalny bị bất tỉnh trong một chuyến bay ở Nga vào tháng 8 và được đưa tới Berlin để điều trị. Các phòng thí nghiệm ở Đức, Pháp và Thụy Điển đều xác nhận ông này bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, một chất độc do quân đội Liên Xô phát triển, mặc dù Nga phủ nhận điều này và nói rằng họ không thấy có bằng chứng. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, quyết định của EU là không logic chút nào và cho rằng các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho các mối quan hệ. Các quan chức ngoại giao và an ninh Hoa Kỳ vừa cảnh báo riêng bang Nevada rằng chớ sử dụng các bộ xét nghiệm virus corona do Trung Quốc sản xuất mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tặng vì những lo ngại về quyền riêng tư của bệnh nhân, độ chính xác của xét nghiệm và mức độ can dự của chính phủ Trung Quốc. Theo tin AP, dựa theo các tài liệu có được, hãng thông tấn Mỹ cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực và âm thầm nỗ lực ngăn chặn bang này khỏi một dự án liên quan đến tập đoàn BGI của Trung Quốc, vốn là một công ty giải mã trình tự gen lớn nhất thế giới và đã mở rộng phạm vi hoạt động trong đại dịch COVID-19. Các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo rằng các thế lực nước ngoài như Trung Quốc có thể khai thác các mẫu xét nghiệm để khám phá tiền sử bệnh, bệnh tật hoặc đặc điểm di truyền của những người tham gia, dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng công khai nào. Theo các email và tài liệu nội bộ mà AP có được từ văn phòng thống đốc bang Nevada cho thấy, các nhà chức trách Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại cụ thể về BGI. AP dẫn lời ông William Puff, tùy viên an ninh nội địa cấp khu vực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Abu Dhabi, viết trong một email được chuyển tới các quan chức Nevada rằng, tôi hy vọng ban lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nevada nhận thức được điều này để có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nhận thức về những quan ngại của chính phủ Hoa Kỳ. Cảnh báo từ Bộ Nội an và Bộ Ngoại giao Mỹ đã khiến cho văn phòng thống đốc Nevada vào tháng 4 phải ra lệnh cho một bệnh viện ở Nevada không sử dụng bất kỳ bộ dụng cụ xét nghiệm nào trong số 250.000 bộ dụng cụ. Cùng lúc, các quan chức từ chối một thỏa thuận về phòng thí nghiệm.
Tổng thống Donald Trump không còn lây nhiễm COVID và có thể tham gia các cuộc tập hợp tranh cử mà không gây nguy cơ cho người khác. Bác sĩ Anthony Fauci, quan chức y tế hàng đầu của Mỹ, loan báo trong một cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức buổi tối trên đài CBS. Ông Fauci cho hay ông cùng người đồng nghiệp là Clifford Lane tại Viện Y tế Quốc gia kết luận điều này sau khi duyệt xét tất cả xét nghiệm COVID-19 của Tổng thống, cũng như cuộc xét nghiệm bổ sung được thực hiện tại phòng thí nghiệm của Viện Y tế Quốc gia. Tổng thống Trump loan báo xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới sáng ngày 2 tháng 10. Tuần tiếp theo, ông cho biết đã bình phục và không còn truyền nhiễm sau khi được chữa trị tại quân y viện Walter Reed ở bang Maryland. Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 14 tháng 10 loan báo sau khi ông Trump và bà dương tính với COVID. Người con trai 14 tuổi của hai ông bà là Barron cũng xét nghiệm dương tính với bệnh này, nhưng không có triệu chứng. May mắn, cháu là một thiếu niên mạnh mẽ và không có triệu chứng nào cả, đệ nhất phu nhân Melania Trump nói trong một tuyên bố. Nhưng sau đó, vẫn theo lời bà, Barron đã xét nghiệm âm tính với virus. Với cuộc tranh luận dự trù vào tối ngày thứ Năm 15 tháng 10 được hủy bỏ, Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, thay vào đó sẽ có những cuộc họp mặt town hall với cử tri theo dạng hỏi đáp tại hai địa điểm khác nhau. Đài NBC News hôm 14 tháng 10 cho biết sẽ phát hình cuộc gặp giữa ông Trump với cử tri tại thành phố Miami của bang Florida vào lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 10. Đài ABC News cũng dự trù lên sóng cuộc gặp tương tự của ông Biden cùng thời gian tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Florida và Pennsylvania là hai bang chiến trường đối với mỗi ứng cử viên trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Con số cử tri theo dõi mỗi cuộc gặp này có thể là chỉ dấu cho thấy ứng viên nào thu hút hơn khi chỉ còn chưa tới 3 tuần là đến ngày bầu cử chính thức. Chuyển kênh qua lại để theo dõi hai sự kiện của hai ứng viên cũng có thể là cơ hội cho các cử tri chưa có quyết định dứt khoát xem hai ứng cử viên trả lời thế nào trước nhiều câu hỏi tương tự. Gần 12 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm tại hầu hết các bang. Nhiều người bỏ phiếu sớm vì quan tâm nhiều đến cuộc vận động tranh cử, trong khi những người khác muốn tránh xếp hàng dài trong ngày bầu cử và tiếp xúc trực diện với các cử tri khác trong đại dịch virus corona chưa kiểm soát được tại Mỹ. Ông Biden vận động tại Florida vào ngày 13 tháng 10 và ngày 14 tháng 10 có cuộc gây quỹ trên mạng.
Nhân sự của Đảng Cộng sản, sự áp đặt từ trên xuống. Sự sắp xếp nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong khóa tới đều do một nhóm nhỏ quyết định và thể chế độc đảng khó lòng đảm bảo các nhân sự được chọn sẽ không tham nhũng, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA. Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn cấp tập chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 vào đầu năm sau để trình làng một thế hệ lãnh đạo mới khi dàn lãnh đạo chủ chốt hiện tại đa phần sẽ về hưu. Trong bối cảnh đó, đã có một số sự điều chuyển các vị trí nhân sự trong đảng để chuẩn bị cho các vai trò mới. Trong đó có việc Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, còn ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được giới thiệu làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự điều chuyển này, gần như chắc chắn ông Nên sẽ có một ghế trong Bộ Chính trị khóa 13, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi tương lai ông Nghị vốn đã là ủy viên trung ương và từng là thứ trưởng xây dựng vẫn còn mơ hồ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà bất đồng chính kiến và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, cho rằng sự điều chuyển ông Nghị có thể có hai kịch bản, thăng chức hay giáng chức. Một là ông ấy không còn là bí thư Kiên Giang nữa nên khó có thể tiếp tục là ủy viên trung ương nữa. Và việc ông Nghị trở lại cái ghế trước đây ở Bộ Xây dựng có thể xem như bị giáng cấp, tiến sĩ A nói. Khả năng thứ hai là ông Nghị làm thứ trưởng để chuẩn bị lên làm lãnh đạo Bộ Xây dựng. Trong trường hợp này thì ông Nghị có thể được xem là thăng chức. Thăng chức hay giáng chức tùy thuộc vào kết quả đấu tranh giữa các phe, giữa phe ông Trọng và ông Dũng, nhà quan sát này dẫn giải. Việc ông Nghị bị đưa khỏi Kiên Giang vốn được xem là căn cứ địa của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, ông A nói.
Nếu mà ông ấy không vào trung ương nữa, tức là ông Nghị ông không vào trung ương nữa thì đây là một cái sự nhổ tận rễ cái tập đoàn Tấn Dũng.
Nhiệm kỳ khóa 11 cũng như đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2016 đã chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả là ông Trọng tiếp tục làm tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ, còn ông Dũng phải về hưu. Kể từ sau khi ông Dũng về hưu, nhiều nhân vật vốn được xem là phe cánh của ông Dũng, điển hình như cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã bị triệt hạ. Ông Thăng đã phải ngồi tù vì những sai phạm trước đó. Về sự điều chuyển ông Nguyễn Văn Nên, một người vốn không có xuất thân hay nền tảng ở thành phố lớn nhất nước, về làm lãnh đạo cao nhất của thành phố này, ông A cho rằng nếu bổ nhiệm người gốc địa phương lên làm lãnh đạo thì người đó sẽ có nhiều lợi ích vì ở đó họ có vợ con, gia đình, họ hàng, bạn bè. Các đời bí thư hay chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh trước đây đa số là những người có xuất thân hay trải qua quá trình công tác ở thành phố này rồi được thăng cấp sau đó, trong khi ông Nên xuất thân ở tỉnh Tây Ninh, sau lên làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ rồi chuyển sang làm chánh văn phòng trung ương đảng. Tiến sĩ A nói việc điều ông Nên về thành phố Hồ Chí Minh là quyền của Bộ Chính trị mà có cần lấy ý kiến gì của Thành ủy và các đảng viên ở đấy đâu, trong khi lẽ ra đảng bộ ở đó phải được quyền bầu ra người đại diện của họ.
Dân chủ cộng sản ngay cả ở trong đảng cũng không có dân chủ.
Nhà hoạt động này nhận xét. Nhân sự của Đảng Cộng sản tất cả đều do một nhóm người quyết định, cho nên nếu đảng chọn được người ít tham nhũng và có khả năng thì dân được nhờ, còn ngược lại thì dân đành phải chịu. Vẫn theo lời tiến sĩ Nguyễn Quang A. Từ mấy chục năm nay bao giờ họ cũng làm rất chặt và kỹ càng chuyện nhân sự chứ không phải chỉ dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng họ có làm được hay không? Ông A đặt vấn đề. Do đó, ông A cho rằng chuyện cán bộ không tham nhũng là vấn đề thể chế chứ không phải ở việc chọn người. Người dân Việt Nam chẳng có lợi ích gì dù phe nào thắng trong cuộc đối đầu giữa ông Trọng với ông Dũng. Nhà hoạt động Nguyễn Quang A nhận định họ chỉ là những nhóm người phấn đấu cho lợi ích của họ là chính, chứ không phải lợi ích của đất nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.